André Levé là một tay cướp vô thần khét tiếng một thời. Anh kể lại cuộc đổi đời của mình như sau. Tôi là một người độc ác, xấu xa và là một tên trộm cướp. Tôi xuất thân từ một gia đình vô thần và không tin tưởng gì vào các giá trị và cuộc sống siêu việt. Một ngày nọ, đang đi trên đường phố, tôi bỗng nhìn thấy phía bên kia đường một người mặc chiếc áo trùng đen phủ kín tới gót. Tôi băng ngang qua đường đến trước mặt ông ta và hỏi: "Ngươi là ai? Đàn ông hay đàn bà?" Người này trả lời: "Tôi là đầy tớ Chúa. Tôi chỉ có một tay anh chị duy nhất là Thiên Chúa thôi." Biết mình bị châm chọc, tôi cay cú trả lời: "Các tay anh chị của ta đang ở bên kia đường. Còn tay anh chị của ngươi đâu, sao ta không thấy?" Người này đáp: "Tôi thấy bạn không biết gì về tôn giáo cả. Vậy khi nào có giờ mời bạn ghé nhà tôi chơi." Một ngày nọ, tôi chợt nhớ tới ông cha sở này. Cha sở là tên gọi do mấy người bạn tôi nói, chứ tôi có biết gì đâu. Và họ còn nói thêm: "Mày biết không, một ông cha sở đáng giá bằng một ông luật sư đó mày ạ." Danh từ cha sở nghe không hấp dẫn tí nào, nhưng từ luật sư thì nghe được lắm. Nên tôi nhủ thầm: thế nào mình cũng tìm cách đến gặp ông luật sư này mới được. Và tôi đến gặp ông ta thật. Ông ta nói với tôi về Thiên Chúa và khuyên bảo tôi nhiều điều tốt lành. Nhưng dĩ nhiên là tôi bỏ tất cả ngoài tai. Thời gian trôi qua, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Cho đến một ngày tôi bị bắt và bị tống giam. Ông cha sở luật sư của tôi tiếp tục liên lạc với tôi qua những bức thư đạo đức. Một ngày nọ, ông gửi đến cho tôi một cuốn sách có kèm câu: "Hãy mở ra đọc, bất cứ trang nào cũng được." Tôi mỉa mai thầm nghĩ: thật là tức cười, một cuốn sách mà không cần phải đọc từ đầu lại đọc bất cứ trang nào cũng được. Nghĩ vậy nên tôi vứt nó vào góc phòng giam. Nhưng rồi sau đó tôi cũng tò mò mở ra và đọc. Trong vòng 10 năm tù, tôi đọc nó tất cả là 9 lần. Lần cuối cùng tôi đọc chúng đoạn kể lại câu chuyện thương tâm của một người tên là Giê-xu. Ông Giê-xu này làm không biết bao nhiêu là điều tốt lành, điều thiện. Nhưng người ta bắt ông, đánh đập ông, sỉ nhục ông và sau cùng treo ông trên thập giá. Do vậy, ông vẫn tiếp tục tha thứ cho những người làm khổ ông. Ông quả là người khác thường. Nhưng suy tư của tôi chỉ có từng đó, và tôi lại vứt cuốn sách của cha sở vào một xó. Cho đến một ngày nọ, tôi nhớ rõ hôm đó là sáng ngày 11 tháng 8 năm 1969. Tôi bực dọc đi lại trong phòng giam và muốn tìm cách vượt ngục. Nhưng bỗng nhớ đến Thiên Chúa mà ông cha sở vẫn thường nói với tôi. Tôi hét lớn giọng thách thức: "Nếu Ngài hiện hữu thật sự, thì hẹn Ngài tại phòng giam này lúc 2 giờ sáng đêm nay, rồi chúng ta sẽ nói chuyện với nhau." Đêm hôm đó, tôi lên giường ngủ như thường lệ. Đến đúng 2 giờ sáng, tôi bỗng giật mình thức giấc vì nghe có tiếng gọi. Tôi mở mắt và trông thấy một người đàn ông sáng láng đẹp đẽ, nhưng hai tay, hai chân và cạnh sườn lại bị đâm thủng. Người đàn ông hiền từ chỉ vào các vết thương và nói với tôi: "Các vết thương này cũng là do con gây ra nữa đó. Con có biết không?" Lạ lùng thay, tôi chợt hiểu tất cả. Thì ra 37 năm qua, tôi đã từng là những chiếc đinh đâm thủng hai bàn tay Chúa, đôi bàn chân và cạnh sườn Chúa. Tôi quỳ gối xuống, nức nở khóc như một đứa bé và thành thật xin lỗi Ngài.